This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chào quý thính giả khắp nơi, thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 1 phút ở Texas. Và sau đây mời quý vị theo dõi thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Quý vị có thể nghe qua hệ thống Internet toàn cầu, địa chỉ daisaigon.com hoặc nghe qua số điện thoại 641-552-5009. Và thưa quý vị, thời sự buổi trưa hôm nay được trình bày bởi Mộc Lan từ miền Nam California, Hoàng Tín ở Dallas và Huy Cường tại Houston. Mở đầu là tin thời tiết cả ba miền, trước hết với California.
Mộc Lan xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn, anh Huy Cường và anh Hoàng Tín. Nam California hôm nay là ngày cuối cùng trời sẽ được xem là lạnh hơn những ngày khác, với cái nhiệt độ cao nhất hôm nay là 69 và nắng rất là mong manh. Cao nhất hôm nay là 69 và thấp là 55. Trăng thì đã rất đẹp rồi nhưng mà không có dấu hiệu gì là sẽ mưa hết cả. Ngày mai trở đi thì nhiệt độ sẽ vào khoảng 74 cho đến 77 và ban đêm xuống thấp còn 51-52 độ. Trở lại với Hoàng Tính và phần dự báo thời tiết của Dallas Forward ạ.
Hoàng Tính xin được chào quý vị khán giả tại Houston, Dallas. Chào chị Mộng Lan, anh Huy Cường. Thưa quý vị, nhiệt độ hiện tại bên ngoài trong khu vực Dallas Forward của chúng tôi là 66 độ, bầu trời rất là trong xanh, rất là đẹp. Thưa quý vị, mặc dù gió cũng hơi mạnh đấy, 27 dặm một giờ ở phía Nam. Cao nhất trong ngày hôm nay cũng sẽ lên đến khoảng 77 và thấp nhất là 60. Ngày hôm nay, ngày mai, ngày mốt nữa. Nói chung ra thì những ngày sắp tới đây đều không có mưa. Thưa quý vị, nếu có thì cũng chỉ có ít trong cái ngày mai mà thôi. Đó là bản tin thời tiết tại Dallas. Thời tiết tại Houston có đẹp lắm không, anh Huy Cường?
Ở Houston thì cũng được gọi là khá đẹp. Bây giờ thì nhiệt độ 69 độ, rất là dễ chịu. Trời cũng chỉ có một ít mây sáp thôi. Cơ hội mưa ngày hôm nay thì hoàn toàn không có. Cao nhất trong ngày thì sẽ lên tới 73 và tối nay xuống thấp vào khoảng 63 độ. Ngày mai thì nhiệt độ sẽ tăng lên, cao là 77, thấp là 64, nhưng mà cơ hội mưa sẽ là 20%. Đến ngày thứ năm thì nhiệt độ lại giảm xuống, cao chỉ còn có 69 và thấp là 48 và cơ hội mưa vẫn là 20%. Và đó là thời tiết cả ba miền, thưa quý vị. Trở lại với phần thời sự, mời quý vị nghe bản tin trong phần tin quốc tế đầu tiên với Mộc Lan.
Cảm ơn Lương Trường. Một bản tin không vui đã xảy ra sáng hôm nay, đó là Bộ trưởng Nội vụ Bỉ là ông Dana Kushner cho biết rằng nước ông đã động viên các lực lượng an ninh tiếp theo sau những vụ tấn công khủng bố làm rúng động thủ đô Brussels ngày hôm nay. Sáng nay thì hai quả bom đã phát nổ tại phi trường và một quả bom phát nổ tại trạm xe lửa điện ở trung tâm thành phố, giết chết hơn 34 người. Bộ trưởng Kushner cho biết rằng an ninh biên giới của nước ông đã được tăng cường kể từ khi xảy ra vụ tấn công khủng bố ở Paris vào năm ngoái. Ông cũng nói rằng vụ bắt giữ nghi can khủng bố Saleh Abdeslam hồi tuần trước đã làm gia tăng mức độ lo ngại. Và ông Kushner nói rằng nhân viên an ninh bổ sung đã được điều động tới các phi trường cũng như là tới các nhà ga xe lửa, những địa điểm công cộng và các khu vực khác ở Brussels và trên toàn khu vực. Một công tố viên bị xác nhận ít nhất một kẻ nổ bom tự sát tại phi trường Brussels. Truyền thông địa phương thì loan tin là có những tiếng hét bằng tiếng Ả Rập tại phi trường trước khi xảy ra những vụ nổ. Vụ nổ tại trạm xe lửa điện Malbik ở trung tâm thành phố Brussels, nơi tọa lạc của nhiều trụ sở của Liên hiệp Âu Châu, đã xảy ra vào giờ cao điểm buổi sáng. Bản tin ban đầu cho biết là hơn 34 người thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương. Trở lại văn hoàng tính.
Kính thưa quý vị, theo một cái hãng tin thông tấn Reuters cho biết thì Úc đã bắt giữ nữ sinh 16 tuổi vì tình nghi là tài trợ cho IS. Thưa quý vị, cảnh sát Úc trong ngày 22 tháng 3 cho biết là vừa bắt giữ hai đối tượng bị tình nghi là gây quỹ để ủng hộ nhóm phiến quân nhà nước Hồi giáo IS tự xưng. Với một cái chiến dịch truy quét mang tên là Appleby đã được tiến hành tại thành phố Sydney thuộc tiểu bang New South Wales, thì hai nghi can bị bắt giữ gồm có một thanh niên 20 tuổi và một nữ sinh 16 tuổi với những cái cáo buộc chuyển tiền qua biên giới để mà hỗ trợ những cái hoạt động của IS. Lãnh đạo lực lượng cảnh sát của bang New South Wales là Catherine Byrne đã cho biết là hai nghi can trên sẽ được đưa ra xét xử ngay trong ngày 22 tháng 3 này và có thể sẽ phải chịu mức án tù cao nhất là 25 năm. Bà Catherine Byrne đã nói thêm là nam nghi can đã bị cảnh sát theo dõi ngay từ khi mà bắt đầu cái chiến dịch và là người thứ 14 bị bắt giữ. Nguồn tin từ phía cảnh sát Úc cũng tiết lộ là cái cặp đôi này có quen biết nhau và bị bắt ở cái vùng Guildford ở phía tây của cái thành phố Sydney. Thế nhưng tuy nhiên, quan chức cảnh sát cấp cao Michael Phelan đã khẳng định là cả hai đối tượng này không có liên quan đến bất cứ những cái mối đe dọa tấn công nào trong cái thời gian sắp tới. Úc là một đồng minh của Mỹ trong cái chiến dịch tiêu diệt IS tại Iraq và Syria đã nâng cao cái mức cảnh báo bị khủng bố tấn công ngay từ những năm 2014. Tháng 11 của năm ngoái thì cơ quan phòng chống rửa tiền của Úc cũng đã công bố những cái báo cáo cho thấy cái lượng tài chính ủng hộ cái nhóm phiến quân đã tăng lên gấp 3 lần trong năm qua với hơn 38 triệu đô la. Bên cạnh đó thì Canberra cũng tin rằng là đã có hàng chục những cái công dân Úc đến Iraq và Syria để mà chiến đấu cho lực lượng nhà nước Hồi giáo tự xưng. Thưa quý vị, xin được mời anh Huy Cường.
Thưa quý vị, tin của hãng AP đến từ Havana cho biết là ngày hôm nay tại rạp hát lớn ở tại thủ đô Havana của Cuba, Tổng thống Barack Obama sẽ có đọc một bài diễn văn, và bài diễn văn này sẽ được phát hình live trên khắp các đảo quốc ở trong vùng quần đảo Caribbean, và đồng thời ông sẽ gặp những lãnh tụ dân sự thuộc những phe đối lập ngay trong khuôn viên của Tòa Đại sứ Hoa Kỳ. Ngày hôm qua thì ông đã có những cuộc họp với Tổng thống Raúl Castro và cả hai cũng đã bàn cãi rất nhiều về vấn đề nhân quyền của người dân Cuba cũng như là về vấn đề nhà tù Guantanamo Bay mà Cuba muốn đòi lại vùng đất này. Và sự căng thẳng vẫn còn tiếp tục khi mà ngày hôm nay Tổng thống Barack Obama gặp với lại những nhân vật đối lập. Đó là chuyện mà ông thường làm khi mà ông đi sang thăm các nước ngoài, ngay cả Trung Cộng thì ông cũng làm những chuyện như vậy. Và hôm nay là ngày cuối cùng Tổng thống Barack Obama sẽ rời khỏi Cuba sau khi cùng với ông Raúl Castro tham dự một trận đấu bóng chày giao hữu giữa đội bóng chày của thành phố Tampa, Florida và đội tuyển quốc gia của Cuba. Và sau đó thì ông sẽ đi sang Argentina trong một chuyến du hành kéo dài 2 ngày. Trở lại với Mông Lát.
Cảm ơn Huy Cường. Nhìn sang Myanmar, thì lãnh tụ dân chủ Myanmar là bà Aung San Suu Kyi đã được đề cử để trở thành một thành viên trong nội các của Tổng thống tân cử là Hun Sen Kyaw. Khuôn viên giải Nobel Hòa Bình có tên trên danh sách các bộ trưởng được Chủ tịch Quốc hội Win Kyan Than loan báo hôm nay. Trên danh sách này thì tên của bà đã được nêu lên cho 4 chức vụ: Bộ trưởng Văn phòng Tổng thống, Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Năng lượng và Bộ trưởng Giáo dục. Nếu nhận chức vụ Bộ trưởng Ngoại giao thì bà Aung San Suu Kyi sẽ phải từ bỏ chiếc ghế trong Quốc hội và chức vụ lãnh tụ Liên minh Dân chủ Toàn quốc, gọi tắt là NLD, đảng mà bà đã lãnh đạo tới thắng lợi áp đảo trong cuộc bầu cử Quốc hội tháng 11 năm ngoái, kết thúc 5 thập niên chế độ cai trị quân sự toàn diện hoặc một phần tại đất nước này. Bà Aung San Suu Kyi không được giữ chức Tổng thống theo một điều khoản được các cựu lãnh đạo quân sự thêm vào trong hiến pháp. Theo đó thì bất cứ ai có vợ hoặc chồng hay con cái có quốc tịch nước ngoài sẽ không được trở thành tổng thống. Người chồng quá cố của bà cũng như hai người con trai của bà là công dân Anh quốc. Và ông San Suu Kyi đã từng tuyên bố bà sẽ duy trì quyền lực tối hậu trên ông Sin Kaw, người được bà đích thân chọn cho chức vụ tổng thống và cũng là bạn thân tín lâu năm của bà. Trở lại bên Hoàng Tín.
Nếu Nhật Bản đưa cái vấn đề Trung Quốc tranh chấp Biển Đông với các nước Đông Nam Á vào chương trình nghị sự của nhóm G7, thì cái điều này sẽ gây tác hại cho cái quan hệ song phương. Thưa quý vị, trên đây đó là cái cách thức gây áp lực của Bắc Kinh, thế nhưng đã bị Tokyo khước từ. Theo các nguồn tin ngoại giao đã được Kyodo và Japan Times vào cái ngày hôm qua trích dẫn, thì nhân một cái cuộc họp cấp thứ trưởng ngoại giao vào cái ngày 29 tháng 2 tại Tokyo, thì trợ lý ngoại trưởng Trung Quốc là ông Khổng Huyễn Hữu đã tỏ ra rất là bực bội việc Tokyo công khai lên án cái chính sách của Bắc Kinh tại Biển Đông. Ông Khổng Huyễn Hữu đã kêu gọi đồng nhiệm Nhật Bản là ông Shinzo Shinsuke Sugiyama là không nên đưa cái hồ sơ này ra để mà thảo luận với lại cái nhóm G7 vì Nhật không có liên quan gì tới cái vùng biển mà Trung Quốc gọi là Nam Hải này cả. Và Và nếu mà Nhật Bản từ chối thì cái tiến trình cải thiện các quan hệ hai bên đang căng thẳng vì cái tranh chấp ở đảo Điếu Ngư trong biển Hoa Đông sẽ bị tác hại. Thế nhưng tuy nhiên Tokyo thì đã khước từ cái yêu cầu của Bắc Kinh với cái lý do là cộng đồng quốc tế không thể chấp nhận Trung Quốc bồi đắp mở rộng những cái đảo đá ngầm xây dựng căn cứ quân sự hóa cái biển Đông. Nhưng cái hội nghị bảy cường quốc kinh tế thế giới không có Trung Quốc, thưa quý vị, tại thành phố Mie ở Nhật Bản vào ngày 26 và 27 tháng 5 sắp tới đây, thì Thủ tướng Shinzo Abe quyết tâm nhấn mạnh đến cái vai trò gọi là thượng tôn pháp luật của chính phủ vào cái bản tuyên bố chung của cái thượng đỉnh G7, G7. Sau khi mà toàn nhóm này sẽ thông báo thống nhất cái quan điểm về cái an ninh ở Biển Đông nhân cái cuộc họp cấp ngoại trưởng vào tháng 4 sắp tới đây. Và cũng theo cái nguồn tin của Kyodo thì Trung Quốc sẽ theo dõi sát cái thượng đỉnh G7 này và xem đây là cái trách nhiệm thiện chí của Tokyo để cải thiện cái quan hệ với Bắc Kinh. Và nhóm các nước G7 gồm có Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Ý, Canada và Nhật. Thưa quý vị, xin mời anh Huy Cường.
Và ngày hôm nay thì một sự việc đã xảy ra ngay tại vùng Biển Đông, nơi hòn đảo hoang dâm ở trong quần đảo San Jose Scarborough. Thì một số các ngư phủ của Phi Luật Tân đã bị một số các thủy thủ của những tàu tuần duyên Trung Cộng dùng những chai lọ ném sang bên phía tàu của họ. Và các ngư phủ Phi Luật Tân đã báo cáo với chính phủ của họ về vấn đề này. Phía bên Trung Cộng thì ngay cả phát ngôn viên của Trung Cộng đã lên tiếng cho rằng sự việc này không có xảy ra, mà còn tố cáo ngược lại là các ngư phủ của Phi Luật Tân đã xâm phạm vào hải phận của Trung Cộng, tức là tất cả như là vùng Biển Đông bây giờ đều thuộc về Trung Cộng, đó là theo cái lời tuyên bố của Trung Cộng. Và sự việc này đối với lại Phi Luật Tân thì là một sự vi phạm chủ quyền của họ, bởi vì vùng đảo này từ trước đến giờ vẫn là thuộc về hải phận của Phi Luật Tân, và các ngư phủ Phi Luật Tân thì luôn luôn ra tận đây để mà đánh cá. Tuy nhiên, phía bên phát ngôn viên của chính phủ Phi Luật Tân cho biết rằng hiện tại thì họ chưa có bình luận gì về cái sự việc xảy ra vào sáng hôm nay, còn đợi thêm đầy đủ những báo cáo của các lực lượng tuần duyên thì lúc đó chính phủ mới có thể đưa ra những lời phản kháng với Trung Cộng về sự việc đã xảy ra. Đó là bản tin cuối của phần tin quốc tế. Chúng tôi sẽ trở lại phần thứ hai với những bản tin liên quan đến tình hình Hoa Kỳ. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng cả hai đài.
Mộ nhạc New Wave, một chương trình ca nhạc New Wave sẽ được tổ chức thật quy mô, hấp dẫn với các ca sĩ đến từ châu Âu, nổi tiếng với nhạc New Wave thập niên 80, Sandra, Sabe và Party Ryan. Show nhạc diễn ra tại House of Blue Dallas, số 2200 North Lamar Street, Dallas, Texas 75202. Lúc 8 giờ tối ngày 1 tháng 4, 8 giờ tối ngày 1 tháng 4, hãy đến để thưởng thức thực sự dòng nhạc New Wave với những giọng ca thật sự của New Wave thập niên 80. Vé có bán tại tiệm Upscale Exchange trong Asia Times Square. Gọi ngay để mua vé 817-690-2311, 817-690-2311.
À, anh Hào, lâu quá không có gặp, anh khỏe không? Nghe người ta nói dạo này anh làm công việc gì mà đầu đổ trời chân đạp đất đó hả?
Đâu có đâu, tôi làm mái nhà và làm foundation đó, nên bạn bè chọc tôi làm công việc đầu đổ trời chân đạp đất đó mà.
Hào Phạm, công ty S&P, là thành viên của hội BBB, chuyên lập mái nhà và nhận sửa foundation lifetime warranty.
Với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm, mái nhà quý vị bị mưa đá, mái quá cũ, thấm nước, chúng tôi sẽ tự gọi bảo hiểm cho quý vị. Thay mái mới không phải trả deductible.
Đặc biệt có luật sư bảo vệ quyền lợi cho quý vị nếu bảo hiểm không đền tiền. Xin hãy gọi ngay cho anh Hào số điện thoại 214-923-6570.
214-923-6570.
Chương trình Obamacare 2016. Nếu quý vị có nhận được thông báo bổ túc giấy tờ từ Marketplace, xin gửi trước ngày hết hạn để tránh bị mất tiền tài trợ hoặc bảo hiểm bị gián đoạn. Những quý vị có bảo hiểm Obamacare hoặc các loại bảo hiểm khác trong năm 2015 sẽ nhận được giấy 1095A, 1095B hoặc 1095C. Quý vị nên kiểm tra các thông tin sau trước khi khai thuế. 1. Có đầy đủ các thành viên trong gia đình đã mua bảo hiểm. 2. Có đầy đủ các tháng quý vị mua bảo hiểm. 3. Có đúng giá tiền của chương trình bảo hiểm đã chọn và đúng tiền tài trợ. Mọi thắc mắc về chương trình Obamacare cần giấy 1095A, hãy gọi tư vấn Obamacare 1-855-279-3133. Hệ thống của tổng đài chỉ cần tên và ngày tháng năm sinh để yêu cầu giấy 1095A, đảm bảo các thông tin cá nhân của quý vị như số an sinh xã hội được bảo vệ. Tổng đài mở cửa trên 50 tiểu bang từ 7 giờ sáng đến 12 giờ đêm mỗi ngày, an toàn, đúng luật, nhanh chóng. 1-855-279-3133.
Vietwell Home Care đang cần tuyển gấp nhân viên lương thỏa thuận.
Nhân viên ở đây á, họ đến nhà tôi chăm sóc tận tình, chu đáo lắm. Họ giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, đi chợ mua đồ giùm tôi, giặt đồ nữa, lại còn nhắc tôi uống thuốc hàng ngày. Họ thiệt dễ thương, an ủi tuổi già tôi dữ lắm mà.
Vietwell Home Care chăm sóc sức khỏe tại gia hoàn toàn miễn phí cho người có Medicare và Medicaid, người có thu nhập thấp.
Vietwell đến tận nhà huấn luyện và trả thù lao cao cho người thân của quý vị, giúp quý vị có rất nhiều dụng cụ y tế, nhiều loại dược phẩm miễn phí.
Tuổi già không còn đơn độc nữa, vì luôn được giúp đỡ và nói chuyện bằng tiếng Việt.
Để được phục vụ tốt nhất, xin gọi 817-299-8888, 299-8888.
Tin nóng hổi, quý vị đã sẵn sàng để tăng thêm thu nhập cho mình hay tiệm chưa?
Nếu quý vị đã sẵn sàng, xin mời quý vị hãy tham dự lớp nối lông mi được tổ chức vào một ngày duy nhất, thứ hai, ngày 4 tháng 4, tại Hollywood Beauty School Garland.
Do cô Lucy Võ từ California, mỗi học sinh sẽ có riêng người mẫu để thực tập. Lớp học vui nhộn, quý vị sẽ được hướng dẫn cách nối mi từng cọng hoặc làm từng chùm theo phương pháp mới nhất. Lớp học cách nối mi
được tổ chức vào một ngày duy nhất, thứ hai, ngày 4 tháng 4, học phí 200 đồng. Từ 10 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều, bao gồm ăn trưa, trường chỉ nhận 30 học sinh.
Xin ghi danh, giữ chỗ từ bây giờ. Liên lạc để biết thêm chi tiết, xin đi mai
469-631-1954, 469-631-1954.
Lucy Võ 714-878-0892.
Bose, một thương hiệu âm thanh rất quen thuộc với cộng đồng người Việt, đang được trưng bày ngay tại Asintech. Từ những dàn surround sound live store cho đến loa 201, 301, portable speakers, wireless speakers, đặc biệt cho karaoke như 901, L1 và những loa power của QSC, công suất cao kết hợp với những microphone Shure danh tiếng, mang lại cho quý vị giọng hát hoàn hảo. Asintech là công ty điện tử carry hầu hết tất cả các model loa nổi tiếng của Bose, QSC, JBL, Tokyo Audio và microphone Shure đang được on sale từ 30-60% off. Asintech xin trân trọng kính mời Asintech cạnh khu Cali Sài Gòn Mall, kế bên nhà hàng Quốc Hương, số phone 214-703-5400-703-5400.
Hãy nói về cuộc đời, khi tôi không còn nữa sẽ lấy được những gì.
Đừng đợi đến khi quá trễ, mua trước cho cha mẹ chương trình hậu sự hoặc mộ phần như một món quà tri ân các đấng sinh thành. Đừng để đến lúc đau đớn vì mất người thân, lại trăm điều phải lo vì cảnh tăng gia bối rối.
Xin nhớ mua trước, giá lúc nào cũng được giảm đến 25% và giá bảo đảm như vậy mãi cho đến khi cha mẹ tạ thế. Hơn nữa, được trả góp không tiền lời. Nếu cha mẹ muốn mai táng thì Restland là nghĩa trang đẹp và lớn thứ hai tại nước Mỹ, là câu trả lời hợp lý nhất.
Xin đừng ngần ngại gọi cho anh Trần Lộc 972-272-4898 để tham khảo về tang lễ, đất nghĩa trang và các phục vụ.
Đặc biệt, thân nhân sắp qua đời, anh Trần Lộc vẫn giúp được mua tang lễ với giá discount. Trần Lộc 972-272-4898. Sài Gòn
trở lại với thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và chúng tôi trở lại bản tin đầu trong phần tin liên quan tới Hoa Kỳ do Mộc Lan trình bày. Xin mời Mộc Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý thính giả, các giới chức Hoa Kỳ hôm nay đã lập tức áp dụng những bước để ngăn chặn một cuộc tấn công khủng bố mới trong những giờ sau ba vụ nổ gây tử vong, làm rung động phi trường và một trạm xe điện ngầm ở Brussels, Bỉ Quốc. Đại sứ quán Hoa Kỳ ở đây khuyên các công dân Mỹ nên ở tại chỗ và tránh sử dụng các phương tiện giao thông công cộng tại thủ đô của Mỹ. Sứ quán Hoa Kỳ nói rằng các công dân Mỹ nên theo dõi tin tức, tuân thủ chỉ thị của nhà chức trách và đề ra những bước thích hợp để tăng cường an ninh cá nhân. Bộ An ninh Nội địa cũng loan báo họ đang theo sát các diễn tiến, các vụ tấn công ở Brussels và cho biết họ sẽ không do dự trong việc điều chỉnh tư thế an ninh theo như điều kiện đòi hỏi để bảo vệ người dân Mỹ. Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ cũng kêu gọi công chúng hãy lập tức báo bất cứ một hành động khả nghi nào cho nhà chức trách địa phương, bất kể ở đâu. Tổng thống Barack Obama đang trong ngày thứ ba của chuyến công du Cuba. Ông đã được báo cáo về các cuộc tấn công ở Brussels. Giới hữu trách ở New York và Washington cũng tăng cường các vụ tuần tiểu an ninh sau các vụ tấn công. Cảnh sát New York nói không có dấu hiệu cho thấy các vụ nổ ở Brussels có liên hệ tới thành phố lớn nhất của nước Mỹ. Nhưng cảnh sát đã được phái tới các khu vực đông người và những địa điểm giao thông như một biện pháp phòng hờ thận trọng nhằm tăng sự hiện diện của cảnh sát và trấn an công chúng. Riêng tại Washington thì hệ thống xe điện ngầm khu vực cũng đã phái cảnh sát và các chú chó có thể phát hiện bom tới các trạm xe lửa để kiểm soát an ninh. Mặc dù giới hữu trách tại đây cũng nói rằng các hoạt động tuần tiểu là những bước phòng hờ thận trọng và rằng không có mối đe dọa đáng tin nào nhắm vào thủ đô của Hoa Kỳ. Đó là cái nguồn tin.
Kính thưa quý vị, có khoảng 93.000 người dân Cuba đã tràn vào cái biên giới Mỹ trong 2 năm qua và chỉ riêng 6 tháng qua đã tràn vào 26.000 người và hầu hết là được cho ở lại Hoa Kỳ. Đó là một báo cáo của dân biểu Henry Kohler thuộc Đảng Dân Chủ Hạ Viện trong một cái buổi điều trần ở tiểu bang chuẩn chi Hạ Viện, trong khi mà thúc giục giám đốc sở di trú cũng như là thực hiện thuế quan là hãy chặn cái làn sóng dân Cuba trước khi mà họ tràn tới biên giới Mỹ. Ông nói là bản thân ông tin vào những cái cải cách di trú và muốn thấy làn sóng di dân bất hợp pháp vào Mỹ cần chặn ở cái biên giới. Giám đốc sở di trú Sarah Sandana đã nói rằng là có lẽ di dân lầu từ Cuba tràn vào tăng vọt bởi vì thấy quan hệ của Mỹ và Cuba kết thân, sợ là khi mà ban giao thân thiết này thì sẽ khó để mà làm thủ tục tị nạn ở Mỹ hơn và di dân lầu có cái nguy cơ bị ép hồi hương về Cuba nhiều hơn. Thưa quý vị, xin cảm ơn anh Huy Cường.
Thưa quý vị, tin liên quan đến những vấn đề khủng bố ở bên Mỹ thì ngày hôm nay các hãng hàng không của Hoa Kỳ là hãng Delta cũng như là United đã phải sửa đổi các chuyến bay trên đường từ Hoa Kỳ cũng như là từ một số các nơi khác đến phi trường Jabotum của Mỹ. Trong khi đó thì hãng hàng không của Ireland là của Ireland tức là Ireland là Ryanair đã phải ngưng tất cả mọi chuyến bay đến Mỹ, và đây là một trong những sự việc mà các hãng hàng không không có muốn thực hiện nhưng mà bắt buộc phải làm bởi vì lo sợ cho sự an ninh của tất cả mọi hành khách cũng như là chính những phi hành đoàn và những hoạt động của các hãng hàng không này, và như thế thì đã gây trở ngại cho rất là nhiều những hành khách trong ngày hôm nay bởi những kẻ khủng bố đã xảy ra ở bên Mỹ với mục đích là làm xáo trộn đời sống của tất cả những mọi người trong thế giới tự do, là một cách trả thù của những tay khủng bố. Cố tình làm như vậy vừa gây ra nỗi lo sợ và gây ra sự xáo trộn trong cuộc sống cũng như là thiệt hại về nền kinh tế của những quốc gia ở bên Âu Châu. Và đó là bản tin cuối của thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Xin kính chào quý vị và chào quý anh chị. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào trưa ngày mai.
Xin chào quý khán giả cùng anh Huy Cường và anh Hoàng Tính.
Vâng, kính thưa quý vị, đó là chương trình thời sự buổi trưa được kết nối với Houston và Dallas. Hoàng Tính cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi và không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hoàng Tính gặp lại quý vị trong chương trình thời sự buổi trưa ngày mai. Cảm ơn.